suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Kế tiếp là các chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Gì anh em nghe tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng trước thanh nhàn ta dâng lời cảm tạ cùng tung hô theo điều hát cung đàn.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 29 đến câu 39. Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, thầy Silone là một đan sĩ người Nga, thuộc chính thống giáo. Thầy vào tu ở núi Apos, Hy Lạp, từ năm 20 tuổi cho đến lúc qua đời, năm 70 tuổi. Giáo chủ Antoine Blom, đại diện chính thống giáo Âu Châu, đã kể lại một câu chuyện về vị đan sĩ này như sau. Thầy Silone đã coi sóc cơ xưởng cho tu viện thầy sống trong nhiều năm. Trong xưởng có một thanh niên từ miền quê lên làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Ngày kia, có người hỏi thầy Silone: thưa thầy, làm sao thầy có thể bảo bọn thợ kia làm việc chăm chỉ đến thế, mặc dù thầy không có canh chừng họ? Thầy Silone trả lời: tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng, không bao giờ tôi đến xưởng mà tôi không cầu nguyện cho những người thợ trong xưởng của tu viện. Và sau khi đã phân công cho họ rồi, tôi ra về với quyết tâm là sẽ cầu nguyện cho họ trong suốt thời gian họ làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề và đoạn tin mừng hôm nay nhắm tới, đó là sự liên kết giữa cầu nguyện và hoạt động. Tác giả cuốn sách Đường Hy Vọng viết: hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Có lẽ chúng ta sẽ không tìm ra được mẫu gương nào về việc liên kết giữa cầu nguyện và hoạt động hoàn hảo hơn là mẫu gương của Chúa Giêsu. Thánh sử Marco đã cho biết, chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều ma quỷ. Thật quả như lời Chúa Giêsu đã quả quyết, cha ta và ta hằng làm việc luôn. Thế nhưng, không bao giờ vì công việc mà Chúa Giêsu đã bỏ qua một phần khác trong đời sống của Ngài, đó là cầu nguyện. Vẫn theo Thánh sử Marco ghi lại, từ sáng tinh sương, Chúa Giêsu đã trỗi dậy ra khỏi nhà, tìm đến nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Chúa Giêsu đã thực sự hòa nhập hai việc cầu nguyện và hoạt động trong đời sống của Ngài. Ngài đã kín múc từ nơi Thiên Chúa, suối nguồn của sức sống thần linh, thứ nước để biến đổi và nuôi dưỡng đời hoạt động của Ngài. Với hồn tông đồ nhiệt huyết, Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh sống và hoạt động cho nước trời. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã thành công hay thất bại trong sứ mệnh làm chứng nhân cho nước trời? Đời sống tông đồ của chúng ta sống được là nhờ ở đâu? Nhờ lời Chúa, nhờ sự khao khát đời sống tâm linh, hay nhờ sự cuốn hút của danh lợi? Để cho những việc làm của người tông đồ không thuần chỉ là bề ngoài, không chỉ là những hào nhoáng chóng qua, mà mãi mãi mang một ý nghĩa sâu đậm của một đời chứng nhân cho nước trời, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có được hồn của người tông đồ, đó là việc cầu nguyện và lòng nhiệt thành với việc tông đồ.
Trường tồn nhàn Chúa là đứng dựng nên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiến tay người dẫn dắt.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tường thuật buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh của Đức Thánh Cha trong dịp đầu năm mới. Trong buổi tiếp kiến các vị đại sứ và đại diện của 180 nước và tổ chức có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi bảo vệ gia đình, liên đới chấm dứt xung đột, bảo vệ các thai nhi và trẻ em. Lúc gần 11 giờ sáng, hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nối tiếp truyền thống lâu đời của Tòa Thánh, đó là tiếp kiến đoàn ngoại giao có quan hệ trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là đại sứ Jean-Claude Michel của tiểu vương quốc Monaco, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn. Ngài đặc biệt nhắc đến và chào mừng các vị đại sứ mới đến trình thư ủy nhiệm. Đức Thánh Cha nói, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới, nói về tình huynh đệ như nền tảng và là con đường của hòa bình, tôi đã nhận xét rằng tình huynh đệ thường bắt đầu được học từ trong gia đình. Gia đình, do ơn gọi của mình, phải làm cho thế giới được lây nhiễm tình thương của mình, và góp phần làm cho tinh thần phục vụ và chia sẻ xây dựng hòa bình được tăng trưởng. Hang đá máng cỏ kể lại cho chúng ta điều ấy, nơi mà chúng ta thấy Thánh Gia Thất không đơn độc và lẻ loi đối với thế giới, nhưng có các mục tử và các đạo sĩ quây quần chung quanh, nghĩa là một cộng đồng cởi mở, trong đó có chỗ cho tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo, người gần cũng như người ở xa. Và như thế, chúng ta hiểu những lời của vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Benedicto thứ 16, đã nhấn mạnh rằng, một từ vựng gia đình là một từ vựng hòa bình. Rất tiếc là điều ấy không thường xảy ra, vì con số các gia đình chia rẽ và bị xâu xé gia tăng. Không những vì trong thế giới ngày nay, người ta thường thấy ý thức, cảm thức mình thuộc về gia đình bị suy yếu, nhưng còn vì những điều kiện khó khăn, trong đó nhiều gia đình đang phải chịu, đến độ họ thiếu cả những phương tiện sinh sống nữa. Vì thế, ta thấy cần có những chính sách thích hợp để nâng đỡ, trợ giúp và củng cố gia đình. Ngoài ra, cũng xảy ra là những người già bị coi như một gánh nặng, trong khi những người trẻ không thấy trước mặt mình những viễn tượng chắc chắn cho cuộc sống của mình. Thực ra, người già và người trẻ là niềm hy vọng của nhân loại. Người già mang lại kinh nghiệm khôn ngoan, người trẻ mở cho chúng ta tương lai, ngăn cản chúng ta đừng khép kín vào mình. Một điều khôn ngoan là không gạt những người già ra bên lề đời sống xã hội để duy trì ký ức sinh động của một dân tộc. Cũng vậy, nên đầu tư vào người trẻ với những sáng kiến thích hợp giúp họ tìm được công ăn việc làm và thành lập gia đình. Đừng dập tắt lòng phấn khởi hăng say của họ. Tôi vẫn còn nhớ rõ kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 ở Rio de Janeiro. Tôi đã gặp được bao nhiêu người trẻ hài lòng, bao nhiêu hy vọng và mong đợi nơi ánh mắt và kinh nguyện của họ, bao nhiêu niềm khát sống và ước muốn cởi mở đối với tha nhân. Sự khép kín và cô lập luôn tạo nên bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, trước sau gì cũng gây nên buồn sầu và làm ngộp thở. Trái lại, cần có một sự dấn thân chung của tất cả mọi người để thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, vì chỉ những người có khả năng đi gặp tha nhân mới có thể mang lại thành quả, kiến tạo những mối dây hiệp thông, chiếu tỏa sự vui mừng, xây dựng hòa bình. Nếu cần, thì có những hình ảnh tàn phá và chết chóc chúng ta đã thấy trong năm vừa qua xác định điều đó. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tuyệt vọng vì sự khép kín vào mình. Sự khép kín ấy dần dần mặc một khuôn mặt ghen tương, ích kỷ, cạnh tranh, khao khát quyền lực và tiền bạc. Đôi khi dường như những thực tại ấy nhắm trở thành sự thống trị. Trái lại, lễ Giáng sinh đổ tràn nơi các tín hữu Kitô chúng tôi xác tín rằng lời nói cuối cùng và chung kết thuộc về vị vua hòa bình, đấng đã biến gươm thành lưỡi cày và biến giáo thành lưỡi liềm, biến ích kỷ thành sự hiến thân và biến oán thù thành tha thứ. Khi nói về tình hình khó khăn tại Syria, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhìn năm mới với niềm tín thác ấy. Vì thế, tôi không ngừng hy vọng cuộc chiến tại Syria rốt cuộc được chấm dứt. Mối quan tâm đối với dân tộc yêu quý này và ước muốn làm cho bạo lực khỏi trở nên trầm trọng hơn đã khiến tôi tuyên bố một ngày ăn chay và cầu nguyện hồi tháng 9 năm ngoái. Qua quý vị, tôi chân thành cảm ơn những vị nơi đất nước của quý vị, chính quyền cũng như những người thiện chí hưởng ứng và tham gia sáng kiến ấy. Nay cần có một ý chí chính trị chung được đổi mới để chấm dứt cuộc xung đột. Trong viễn tưởng ấy, tôi cầu mong hội nghị Geneva lần thứ hai được triệu tập vào ngày 22 tháng Giêng này, đánh dấu khởi đầu hành trình bình định hóa vốn được mong muốn. Đồng thời, một điều không thể thiếu được đó là sự tôn trọng hoàn toàn đối với công pháp nhân đạo. Không thể chấp nhận để cho những thường dân vô tội, nhất là các trẻ em, bị tổn thương. Ngoài ra, Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy bênh đỡ và bảo đảm bao nhiêu có thể sự trợ giúp cần thiết và cấp thiết cho phần lớn dân chúng. Tôi không quên những cố gắng đáng ca ngợi của những quốc gia, nhất là tại Liban và Jordani, đã quảng đại đón tiếp đông đảo những người tị nạn Syria trên lãnh thổ của mình. Cũng liên quan đến Trung Đông, tôi lo âu nhận thấy những căng thẳng đang đè nặng trên vùng đất này bằng nhiều cách. Tôi đặc biệt lo lắng nhìn thấy những khó khăn kéo dài tại Liban. Tại đây, một bầu không khí cộng tác mới mẻ giữa các thẩm quyền khác nhau trong xã hội dân sự và các lực lượng chính trị là điều cần thiết hơn bao giờ hết để tránh cho những đố kỵ trở nên trầm trọng hơn và có thể làm thương tổn sự ổn định của đất nước. Tôi cũng nghĩ đến Ai Cập đang cần tìm lại sự hòa hợp xã hội và Iraq đang gặp khó khăn trong việc đạt tới hòa bình và sự ổn định mong ước. Đồng thời, tôi hài lòng khi thấy có những tiến bộ đáng kể trong cuộc đối thoại giữa Iran và nhóm 5+1 về vấn đề hạt nhân. Khắp nơi, con đường tốt nhất để giải quyết những vấn đề bỏ ngỏ phải là con đường ngoại giao đối thoại. Và con đường chính đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 chỉ dẫn một cách sáng suốt khi Ngài mời gọi các vị hữu trách của các nước Âu Châu hãy làm cho sức mạnh tinh thần của luật pháp trội vượt trên sức mạnh vật chất của võ khí để chấm dứt thảm trạng chiến tranh vô ích là Thế chiến thứ nhất mà năm nay là năm kỷ niệm 100 năm. Cần can đảm đi xa hơn bề mặt xung đột, coi tha nhân trong phẩm giá sâu xa nhất của họ để sự đoàn kết vượt thắng xung đột và có thể phát triển một tình hiệp thông trong sự khác biệt. Theo nghĩa đó, thật là một điều tích cực việc mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, và tôi cầu mong các phe phái quyết liệt đưa ra những quyết định can đảm với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để tìm ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột mà sự chấm dứt ngày càng trở thành cần thiết và khẩn cấp. Một điều không ngừng gây lo âu là làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông và Bắc Phi. Tôi muốn họ tiếp tục được là thành phần của toàn bộ xã hội chính trị và văn hóa của các nước mà họ đã góp phần xây dựng, và họ muốn góp phần vào công ích của xã hội nơi họ muốn được hoàn toàn hội nhập vào, như những người xây dựng hòa bình và hòa giải. Tại những nơi khác ở châu Phi, các tín hữu Kitô được kêu gọi làm chứng về tình thương và lòng từ bi của Thiên Chúa. Không bao giờ được ngưng làm điều thiện, kể cả khi điều này thật cam go và khi ta phải chịu những hành động bất bao dung, thậm chí cả khi mình bị bách hại thực sự. Tại những vùng rộng lớn ở Nigeria, bạo lực không chấm dứt và bao nhiêu máu người vô tội tiếp tục bị đổ ra. Nhất là tôi nghĩ đến Cộng hòa Trung Phi, nơi mà dân chúng đang chịu đau khổ vì những căng thẳng mà đất nước trải qua và chúng đã gieo rắc nhiều tàn phá và chết chóc. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và đông đảo những người tản cư phải sống trong những tình trạng thiếu thốn. Tôi cầu mong cộng đồng quốc tế quan tâm góp phần chấm dứt bạo lực, tái lập chế độ pháp quyền và bảo đảm cho các viện trợ nhân đạo được đưa tới những miền hẻo lánh nhất của đất nước. Về phần mình, Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục cam kết sự hiện diện và cộng tác, quảng đại nỗ lực trợ giúp bao nhiêu có thể cho dân chúng, và nhất là để tái tạo bầu không khí hòa giải và hòa bình giữa mọi thành phần trong xã hội. Hòa giải và hòa bình là những ưu tiên cơ bản tại những nơi khác ở châu Phi. Tôi đặc biệt muốn nói đến Mali, nơi người ta ghi nhận có sự tái lập các cơ cấu dân chủ của đất nước, cũng như tôi nghĩ đến Nam Sudan, nơi mà sự bất ổn về chính trị trong thời gian qua đã làm cho nhiều người chết và tình trạng đất nước càng trầm trọng hơn. Tòa Thánh rất chú ý theo dõi cả những biến cố ở Á Châu, nơi mà giáo hội muốn chia sẻ những vui mừng và mong đợi của mọi dân tộc của đại lục rộng lớn và cao quý này. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Hàn Quốc, tôi muốn cầu xin Chúa ban ơn hòa giải tại bán đảo này, với mong ước rằng, vì thiện ích của toàn thể dân tộc Hàn Quốc, các phe liên hệ không ngừng tìm kiếm những điểm gặp gỡ và những giải pháp khả thể. Thực vậy, Á Châu có một lịch sử sống chung lâu dài giữa các thành phần dân sự, chủng tộc và tôn giáo. cần khuyến khích sự tôn trọng nhau, nhất là đứng trước một số dấu hiệu đáng lo âu về sự suy yếu của nó, đặc biệt là thái độ ngày càng khép kín, dựa vào lý do tôn giáo, có xu hướng làm cho các tín hữu Kitô không còn được tự do và gây nguy hiểm cho sự sống chung trong xã hội với nhau. Trái lại, Tòa Thánh rất hy vọng khi nhìn thấy những dấu hiệu cởi mở đến từ những nước có truyền thống lớn về tôn giáo và văn hóa, mà Tòa Thánh muốn cộng tác với họ để xây dựng công ích. Ngoài ra, hòa bình cũng bị tổn thương vì bất kỳ sự phủ nhận nào đối với phẩm giá con người, trước hết là tình trạng không được dinh dưỡng đầy đủ. Không khuôn mặt nào của những người bị đói được làm cho chúng ta dửng dưng, nhất là các trẻ em. Nếu chúng ta nghĩ đến bao nhiêu lương thực bị phung phí mỗi ngày tại nhiều nơi trên thế giới, theo điều mà tôi nhiều lần định nghĩa là nền văn hóa loại bỏ. Rất tiếc là đối tượng bị loại bỏ không phải chỉ là lương thực hoặc những của cải dư thừa, nhưng là chính con người. Họ bị loại bỏ như thể họ là những đồ vật không cần thiết. Ví dụ, điều gây kinh hoàng khi nghĩ đến những trẻ em không bao giờ được chào đời, nạn nhân của nạn phá thai, hoặc những trẻ em bị sử dụng như những binh sĩ, bị hãm hiếp, hoặc bị giết trong các cuộc xung đột võ trang, hoặc trở thành hàng hóa, trong hình thức kinh khủng là nạn nô lệ tân thời, là nạn buôn người. Nó là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta không thể lãnh đạm trước thảm trạng của nhiều người, buộc lòng phải chạy trốn nạn hạn hán hoặc bạo lực, nạn cường quyền, nhất là tại vùng sừng ở Phi Châu và tại miền Đại Hồ. Nhiều người trong số họ đang sống như những người tị nạn hoặc tản cư trong những trại, trong đó họ không còn được coi như con người, nhưng như những con số vô danh. Những người khác hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, thực hiện một cuộc xuất hành bấp bênh, và nhiều khi họ gặp tai nạn bi thảm. Tôi đặc biệt nghĩ đến nhiều người di dân từ Trung Phi tìm đường sang Mỹ, nhưng nhất là những người từ Phi Châu hoặc Trung Đông tìm nơi tị nạn ở châu Âu. Và trong ký ức tôi vẫn còn sống động cuộc viếng thăm ngắn của tôi tại đảo Lampedusa hồi tháng 7 năm ngoái để cầu nguyện cho nhiều người đắm tàu trong địa Trung Hải. Rất tiếc là có một sự dửng dưng của nhiều người trước những thảm trạng như vậy. Đó là dấu hiệu thê thảm về sự đánh mất cảm thức trách nhiệm huynh đệ, vốn là nền tảng của mỗi xã hội dân sự. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đã có thể nhận thấy sự đón tiếp và tận tụy của bao nhiêu người. Tôi cầu chúc cho nhân dân Italia mà tôi quý mến, cũng như do căn cội chung liên kết chúng ta với nhau, biết canh tân sự dấn thân liên đới đáng ca ngợi đối với những người yếu thế và vô phương tự vệ, và với nỗ lực chân thành và cùng nhau của các công dân và các tổ chức, vượt thắng những khó khăn hiện nay, tìm lại được bầu không khí sáng tạo xây dựng về xã hội vốn là đặc tính lâu đời của mình. Sau cùng, tôi muốn đề cập đến một vết thương khác gây ra cho hòa bình, nảy sinh từ sự khai thác ham hố các tài nguyên môi sinh. Tuy rằng thiên nhiên tùy thuộc sự sử dụng của chúng ta, nhưng quá nhiều khi chúng ta không tôn trọng và quý chuộng như một hồng ân nhưng không cần phải chăm sóc và dành để phục vụ anh chị em, kể cả những thế hệ trẻ. Cũng vậy, trong trường hợp này, cần kêu gọi trách nhiệm của mỗi người để với tinh thần huynh đệ, chúng ta theo đuổi những chính sách tôn trọng trái đất của chúng ta và là nhà của mỗi người. Tôi nhớ châm ngôn Bình Dân nói rằng, Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta đôi khi tha thứ, nhưng thiên nhiên, công trình tạo dựng, không bao giờ tha thứ khi nó bị ngược đãi. Đằng khác, chúng ta có trước mắt những hậu quả tàn hại của một số thiên tai gần đây. Đặc biệt, tôi muốn nhắc nhớ một lần nữa đông đảo các nạn nhân và sự tàn phá trầm trọng tại Phi Luật Tân và tại một số nước Đông Nam Á do cuồng phong Haiyan gây ra. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến hoạt động của giáo hội tại các nơi trên thế giới, qua các linh mục, các thừa sai và các tín hữu giáo dân, với tinh thần tận tụy, đang xả thân trong nhiều hoạt động giáo dục, y tế và từ thiện để phục vụ người nghèo, các bệnh nhân, những cô nhi và những người cần được giúp đỡ an ủi. Từ sự quan tâm yêu thương ấy, giáo hội cộng tác với tất cả các tổ chức quan tâm đến thiện ích của mỗi người cũng như công ích. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tường thuật buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp đầu năm mới, hôm 13 tháng Giêng vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những cảm nhận của Miles Connolly về giáo hội qua phần tổng hợp của Vũ Văn An. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những cảm nhận của Miles Connolly về giáo hội qua phần tổng hợp của Vũ Văn An. Nhiều người thích đọc lời mô tả hết sức cổ điển về giáo hội trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Miles Connolly viết năm 1951, tựa đề là Dan Inland and the Noonday Hero. Đã mô tả hết sức cổ điển về giáo hội. Lời mô tả này nhắc nhở chúng ta rằng giáo hội không phải là một định chế mà là một thân thể, là Chúa Kitô. Miles Connolly đã chia sẻ về giáo hội như sau: với tôi, giáo hội là tất cả những điều quan trọng ở khắp mọi nơi. Giáo hội là thẩm quyền và hướng dẫn. Giáo hội là hy vọng và bảo đảm. Giáo hội là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo hội là Đức Bà và Thánh Giuse. Giáo hội là Thánh Phêrô và Đức Pio 12. Giáo hội là Giám mục và Cha xứ. Giáo hội là giáo lý và là người mẹ đang cúi xuống nôi dạy ta đọc kinh tối. Giáo hội là nhà thờ chính tòa thành sạc và là túp lều với thánh giá trên nóc ở Ulithi. Giáo hội là các tự đạo tại Colosseum và các tự đạo tại Uganda, các tự đạo tại Tiburon và các tự đạo tại Nagasaki. Giáo hội là vị nữ tu già và là cô dự tu mắt đầy tha thiết. Giáo hội là gương mặt rạng rỡ của vị tân linh mục dần thánh lễ mở tay và là cậu bé giúp lễ ngái ngủ để lộ đôi giày trắng chơi quần vợt đã cũ mềm dưới chiếc áo giúp lễ đen. Giáo hội là đỉnh tháp nhọn thoáng thấy từ cửa sổ xe lửa và là nhà thờ thu nhỏ hình thánh giá nhìn xa từ trên cao máy bay nhìn xuống. Giáo hội là thánh lễ 6 giờ sáng với một nhóm thánh nhân vô danh tại chấn sông rước lễ trong bóng tối mờ nhạt và là thánh lễ đại trào với đám đông vĩ đại và vẻ huy hoàng sáng lạc tại nhà thờ Thánh Phêrô. Giáo hội là các đoàn nhà nguyện Sistine và là đoàn rước kiệu tháng năm của trẻ em Trung Quốc miệng hát lạy nữ vương thiên đàng ở Bắc Kinh. Giáo hội là tu sĩ Carthusian trẻ trung tại Monte Anglero và là nữ tu dòng tên đang dạy nhận thức luận ở Tokyo. Giáo hội là linh mục gốc của Mỹ đang chiến đấu chống bệnh ngủ tại Congo và là tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đang tranh đấu chống thành kiến tại Vermont. Giáo hội là tu sĩ Biển Đức Augustine Thường Khó Đa Minh Francisco. Giáo hội là mọi tu sĩ và đặc biệt dòng các cha xứ vĩ đại nhưng vô danh. Giáo hội là nữ tu các mình đang đốt những ngọn nến cho buổi kinh chiều trong cái giá lạnh thê lương của vùng Iceland. Và là nữ tu Đức Bà Na Mùa đang may những chiếc khăn trùm trước lễ lần đầu tại Kawango. Giáo hội là các nữ tu đang chăm sóc một người da đen sắp chết vì bị ung thư tại Alabama. Và là các nữ tu Mary Knoll đang đối diện với một ủy viên cộng sản tại Manchuria. giáo hội là nữ tu dòng trắng đang dạy những người Ả Rập làm nghề thảm tại Sahara, và là nữ tù chúa chiên lành tại Saint Louis đang cung cấp nơi ẩn náu cho một đứa trẻ bị bỏ rơi, một mái ấm cho con chiên lạc. Giáo hội là nữ tiểu muội của người nghèo đang thoa thuốc mỡ cho những vết lở loét của một ông già bị bỏ rơi ở mặt sàn. Là nữ tu áo xám đang phục vụ những người cùng khốn tại Haiti. Là nữ tu thánh thể đang giúp một thanh niên da đen làm thơ tại New Orleans. Giáo hội là nữ tu bác ái, vân vân. Giáo hội là tất cả các nữ tu ở khắp mọi nơi. Giáo hội là người đàn bà nhăn nheo đang giữ cho tươi mát những bó hoa trước bàn thờ Đức Mẹ, và là người nữ giáo lý viên trẻ đang dạy các tân tòng đi chân đất tại những đồi núi xa xôi. Giáo hội là thiếu nữ đang từ bỏ cuộc chơi bài để lái các nữ tu tới trại giam và nhà người nghèo, và là người đàn bà tới từng cửa xin giúp đỡ cho các trẻ mồ côi. Giáo hội là bà mẹ hạnh diện của vị linh mục và là bà mẹ đức ruột đức gan của tội nhân. Giáo hội là tất cả các bà mẹ và bà chị, bà em đang khóc, đang đau, đang cầu nguyện để những người con trai, người anh, người em duy trì được đức tin. Giáo hội là những bài giảng xấu và những bài giảng tốt, những ơn gọi giả và những ơn gọi thật. Giáo hội là người thanh niên cao lớn đi đàn thánh giá mỗi chiều, và là người cha của 10 đứa con đang đẩy xe đưa đứa con bị bệnh đi lễ sáng Chúa Nhật tại bệnh viện quận. Giáo hội là thánh Martin, là thánh Martin de Porres, thánh Augustino, thánh Bocas, thánh Gregorio, thánh Ambrosio và Sạc Đồ Phô Cô, thánh Ignacio Tử Đạo, thánh Tomamo và thánh Barnaba. Giáo hội là thánh Teresa và thánh Philomena, thánh Gioan Thành Ác, thánh Anne và thánh Maria Euphrasia. Giáo hội là mọi các thánh xưa và nay được nêu danh và không được nêu danh và mọi kẻ tội lỗi. Giáo hội là tiếng bậc ca sáng danh vào thứ bảy tuần thánh và là hang đá tù mù trong thánh lễ hừng đông vào lễ Giáng sinh. Giáo hội là phẩm phục màu hồng của Chủ Nhật Laetare, hãy vui lên, và là chiếc áo khoác làm việc màu lam của linh mục đang làm việc với các lao công tại một hầm mỏ ở vùng Ru. Giáo hội là những đôi giày mới bóng loáng và các khuôn mặt đầy tôn kính của cô dâu và chú rể tháng 6 đang quỳ trước bàn thờ phụ hoa trắng trong thánh lễ hồn phối, và là người mẹ trẻ tái nhợt bối rối tại giếng rửa tội vì niềm vui của bà trộn lẫn với nỗi lo âu khi thấy đứa con đầu lòng khóc lời phản đối nước rửa tội. Giáo hội là hàng nối đuôi dài mờ ảo nhấp nhô các hối nhân đang đứng chờ ngoài tòa giải tội lúc chạng vạng của một buổi chiều mùa đông, mỗi người đều cách biệt và cô đơn một cách long trọng với các tội lỗi của riêng mình, và là hình ảnh đang khom lưng của một linh mục in bóng lên các chiếc đèn chiếu của xe cảnh sát trên xa lộ tối đen khi ngài đọc những lời kinh cuối cùng trên thân xác tan nát đang nằm trên vỉa hè bên cạnh chiếc xe bẹp dúng. Giáo hội là kinh Magnificat và là kinh tạ ơn đọc trước các bữa ăn. Giáo hội là cuốn sách lễ nhầu nát và là bức tượng sức mẹ của thánh Anton, là chiếc hộp thu tiền cho người nghèo và là chiếc chuông nhà thờ đã nứt nẻ. Giáo hội là chiếc cửa qua đó tôi bước vào đức tin, và là chiếc cửa qua đó nếu Chúa muốn tôi sẽ ra đi về miền vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những cảm nhận của Miles Connolly về giáo hội qua phần tổng hợp của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Đồng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày.
Bí tích rửa tội hấp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội như các chi thể. Bí tích này cho chúng ta được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, trở thành những người đem theo niềm hy vọng và là chứng nhân cho sự hiện diện và tình yêu của Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên của năm 2014 tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Argentina, Bolivia, Venezuela, Mexico và Haiti. Xa hơn nữa là các nhóm đến từ Australia. Trùng với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, giáo hội mừng kính vào Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng này, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu trình bày loạt bài giáo lý về các bí tích, bắt đầu là bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha định nghĩa bí tích rửa tội như sau. Rửa tội là bí tích, trên đó được xây dựng chính đức tin của chúng ta, và nó tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội như các chi thể sống động. Cùng với bí tích thánh thể và thêm sức, nó làm thành việc khai tâm Kitô, làm thành biến cố bí tích duy nhất lớn lao, khiến cho chúng ta đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và biến chúng ta trở thành một dấu chỉ sống động sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Có thể nảy sinh trong chúng ta một câu hỏi, mà có thực sự cần bí tích rửa tội để sống như tín hữu Kitô và theo Chúa Giêsu hay không? Nói cho cùng, nó lại không phải là một nghi thức đơn sơ, một cử chỉ hình thức của giáo hội để đặt tên cho đứa bé hay sao? Liên quan tới điều này, thật là soi sáng điều Thánh Phaolô viết trong chương 6 gửi giáo đoàn Roma. Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Giêsu Kitô, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Như vậy, bí tích rửa tội không phải là một hình thức. Đó là một hành động đụng chạm tới trong sâu thẳm của cuộc sống chúng ta. Một đứa bé được rửa tội và một đứa bé không được rửa tội không như nhau. Một người được rửa tội và một người không được rửa tội không giống nhau. Với bí tích rửa tội, chúng ta được dìm trong suối nguồn bất tận của sự sống là cái chết của Chúa Giêsu, hành động tình yêu vĩ đại nhất của toàn lịch sử. Và nhờ tình yêu đó, chúng ta có thể sống một đời sống mới, không ở trong quyền lực của sự giữ, tội lỗi và cái chết nữa, nhưng sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và các anh chị em khác. Nhiều người trong chúng ta không hề nhớ chút gì về việc cử hành bí tích này, và đó là điều đương nhiên khi chúng ta được rửa tội ít lâu sau khi sinh ra. Tại quảng trường này, tôi đã hỏi 2 hay 3 lần, ai trong anh chị em biết mình được rửa tội ngày nào, hãy giơ tay lên. Ai biết? Rất ít người biết. Nhưng thật là quan trọng, biết ngày chúng ta được dìm vào trong suối nguồn cứu độ của Chúa Giêsu. Tôi xin phép khuyên anh chị em, nhưng hơn là một lời khuyên, hôm nay nó là một bài tập. Hôm nay khi về nhà, anh chị em hãy tìm, hãy hỏi ngày chịu phép rửa tội của mình, và như thế, anh chị em sẽ biết ngày xinh đẹp ấy. Anh chị em có làm bài tập này không? Khi đó, các tín hữu trả lời, dạ có, nhưng yếu ớt. Đức Thánh Cha liền nói, tôi không cảm thấy sự hăng hái. Anh chị em có làm bài tập này không? Tín hữu trả lời to hơn, dạ có. Có, phải không? Như thế để biết một ngày hạnh phúc, ngày rửa tội của chúng ta. Có một nguy cơ, đó là việc đánh mất đi ý thức điều mà Chúa đã làm nơi chúng ta, ký ức ơn mà chúng ta được lãnh nhận. Khi đó, rốt cuộc chúng ta chỉ coi nó như là một biến cố xảy ra trong quá khứ, và cũng không do ý muốn của chúng ta, mà của cha mẹ chúng ta, vì thế nó không ảnh hưởng gì trong hiện tại. Cần phải thức tỉnh ký ức bí tích rửa tội của chúng ta, thức tỉnh ký ức rửa tội. Kế đó, Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúng ta được mời gọi sống bí tích rửa tội của mình mỗi ngày như một thực tại thời sự trong cuộc sống. Nếu chúng ta thành công theo Chúa Giê-xu và ở lại trong giáo hội, cho dù có các hạn hẹp, giòn mỏng và tội lỗi của chúng ta, đó chính là nhờ bí tích, trong đó chúng ta đã trở thành các thụ tạo mới và chúng ta đã được mặc lấy Chúa Kitô. Thật thế, chính nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội mà chúng ta được giải thoát khỏi tội tổ tông và được tháp nhập vào trong tương quan của Chúa Giê-xu với Thiên Chúa Cha. Chúng ta trở thành những người mang một niềm hy vọng mới, bởi vì bí tích rửa tội ban cho chúng ta niềm hy vọng mới, niềm hy vọng bước đi trên con đường cứu độ suốt đời. Và niềm hy vọng này không gì và không ai có thể dập tắt được, bởi vì niềm hy vọng không gây thất vọng. Xin anh chị em nhớ điều đó, nó thật đấy. Niềm hy vọng trong Chúa không bao giờ gây thất vọng. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương cả những người xúc phạm đến chúng ta và làm điều dữ cho chúng ta nữa. Chúng ta thành công trong việc nhận ra nơi những người rốt hết và nơi những người nghèo, gương mặt của Chúa đến viếng thăm và sống gần chúng ta. Và bí tích rửa tội giúp chúng ta nhận ra nơi gương mặt của những người khốn khó, khổ đau, cả người bên cạnh chúng ta, gương mặt của Chúa Giê-xu. Chính là nhờ sức mạnh của bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Còn một yếu tố quan trọng nữa. Tôi xin hỏi anh chị em, một người có thể tự rửa tội cho mình không? Tín hữu trả lời, thưa không. Đức Thánh Cha liền nói, tôi không nghe thấy. Khi ấy, tín hữu trả lời to hơn, dạ thưa không. Phải, không ai có thể tự rửa tội cho mình. Chúng ta có thể xin, ước ao điều đó, nhưng chúng ta luôn luôn cần một ai đó ban bí tích này cho chúng ta nhân danh Chúa. Bởi vì bí tích rửa tội là một ơn được ban cho chúng ta trong một bối cảnh của sự chăm lo và chia sẻ huynh đệ. Trong lịch sử đã luôn luôn như thế, một người rửa tội cho một người khác. Nó là một dây xích ơn thánh. Nhưng tôi không thể rửa tội cho mình, tôi phải xin một người khác ban bí tích rửa tội. Đó là một hành động huynh đệ, một hành động sinh con cái cho giáo hội. Trong việc cử hành đó, chúng ta có thể nhận ra các đường nét tinh tuyền nhất của giáo hội, như một bà mẹ tiếp tục sinh ra các người con mới trong Chúa Kitô, trong sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Như thế, chúng ta hãy thành tâm xin Chúa cho chúng ta có thể luôn ngày càng cảm nghiệm hơn trong cuộc sống thường ngày ơn thánh mà chúng ta đã lãnh nhận với bí tích rửa tội. Khi gặp gỡ nhau, các anh chị em của chúng ta có thể gặp gỡ các người con thật của Thiên Chúa, các anh chị em đích thật của Chúa Kitô, các chi thể đích thật của giáo hội. Và xin anh chị em đừng quên làm bài tập hôm nay nhé, đó là tìm hỏi ngày rửa tội của mình. Như tôi biết ngày sinh của tôi cũng phải biết ngày rửa tội của tôi như vậy, vì đó là một ngày lễ. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu và cầu chúc mọi người những ngày hành hương tươi vui và năm mới nhiều ơn lành của Chúa. Ngài đặc biệt ca ngợi và cảm ơn một số nghệ sĩ của đoàn xiếc đã trình diễn giúp vui cho mọi người trong buổi tiếp kiến đầu năm mới. Rồi Đức Thánh Cha cũng chào hỏi và an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Khi chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày sau lễ hiển linh, chúng ta tiếp tục suy niệm về sự biểu lộ của Chúa Giêsu cho tất cả mọi dân tộc. Giáo hội mời gọi giới trẻ trở thành các chứng nhân hăng say của Chúa Kitô giữa các bạn trẻ đồng trang lứa. Giáo hội cũng kêu mời các anh chị em bệnh tật phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô với sự kiên nhẫn, và giáo hội thúc đẩy các cặp vợ chồng mới cưới như là dấu chỉ sự hiện diện canh tân của Chúa với tình yêu trung thành của họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên của năm 2014 tại quảng trường Thánh Phêrô sáng mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp.
Ông Dung là chủ của một nhà giữ xe và sửa xe rất lớn. Hôm ấy, có người lái xe cam nhông ghé vào vì còn được sửa chữa đôi chút. Xong việc, ông chủ tiệm trao cho anh tài xế xe cam nhông tờ hóa đơn để trả tiền. Xem xong, người tài xế trao lại cho ông chủ tiệm và đề nghị ông lấy thêm tiền cho vài dịch vụ khác nữa. Dầu sao thì công ty cũng sẽ trả hết. Như thế, phần thặng dư sẽ chia đôi giữa người tài xế và ông chủ tiệm. Vốn là người liêm chính, ông Dung đã từ chối thi hành lời đề nghị gian dối ấy. Nhưng anh tài xế không muốn bỏ mất cơ hội tốt đẹp, nên năn nỉ thêm và hứa sẽ trở thành khách hàng thường xuyên đến với ông. Tại sao lại không lợi dụng cơ hội tốt như thế này? Nào có ai biết gì đâu? Một lần nữa, ông Dung thẳng thắn từ chối và nói thêm: đó không phải là cách làm việc của tôi. Người tài xế năn nỉ thêm và cố tình thuyết phục ông chủ. Ông chủ trả lời cách dứt khoát: nếu ông muốn làm những chuyện gian tham đến như thế, xin ông hãy đi đến nơi khác. Ở đây chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ hình thức gian dối nào cả. Trước cử chỉ anh dũng của ông chủ, bấy giờ người tài xế lịch sự nói với giọng đầy thán phục: thưa ông, tôi đây chính là chủ hãng xe cam nhông. Tôi chỉ muốn thử và tìm xem đâu là nơi sửa xe đáng được tín nhiệm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quá biết rằng bất cứ điều gì giả dối đều sẽ tiêu tan, không để lại dấu vết xây dựng nào. Chỉ những gì chân thật mới đụng chạm đến cõi thâm sâu được. Chỉ có sự thật mới sinh hoa kết trái. Trái lại, sự dối trá không thể nào gây ảnh hưởng tích cực được. chúng có thể gây tác hại, nhưng rồi cũng sẽ tan biến. Mọi sự dữ gây tác hại, phá hủy, nhưng không tồn tại trong thời gian. Bởi vì sai lầm, điều xấu và sự dữ tất cả đều giả dối, nghĩa là không có nền tảng trong sự thật. Chỉ có sự thật thì vĩnh cửu, không thể mai một được. Người sống liêm chính ngay thẳng, luôn quan tâm đến hình ảnh Thiên Chúa nhìn thấy nơi mình, hơn là những gì người khác nghĩ về mình. Nếu chúng ta quá bận tâm đến những phê phán của người đời, chúng ta sẽ chỉ sống trong hình thức và sẽ trở thành kẻ giả hình. Bởi vì chỉ muốn có một hình ảnh đẹp trước mắt những người không có quyền xét xử. Ngược lại, nếu chúng ta lo sống tốt lành trước mặt Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Người ngay thẳng sống liêm chính trong tư tưởng và trong hành động. Càng nỗ lực sống liêm chính, chúng ta càng có khả năng tôn trọng, chấp nhận người khác và không bị mất tin tưởng khi đối diện với họ. Người cảm thấy mất tin tưởng nơi người khác là bởi vì họ đang mất tin tưởng nơi chính mình. Vì thế, họ thường đo lường người khác theo thước đo của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: có thì nói có, không thì nói không. Xin Chúa giúp chúng con luôn can đảm sống chân thành, ngay thật, cho dù phải trả giá rất cao. Tuy Chúa không đòi hỏi chúng con phải trở nên hoàn hảo ngay lập tức, vì chỉ một mình Chúa mới hoàn hảo, nhưng xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn đối diện với những sai lầm của chúng con và bền tâm sửa chữa những khuyết điểm đó, với lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa là đấng không hề lừa dối ai bao giờ. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là Chúa sống, là chốn nghỉ an, là cõi hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng vô biên. Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần vui để lòng trai đã muốn mê, biết con hư đời đời được Ngài thương tình cứu vớt, biết con quên tình Ngài mà Ngài trung tín không ơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết, con biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao tàn đời, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời. Amen, amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn. Thank you.
You've broken my heart, and now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's off by the way.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.